Thank you. Nam Mô Bụt Tha Dạ, con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu 11 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phan Tốt mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn dây leo sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp rảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để được minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải được mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp Tân Xuân 11 tháng 2, 2011. Vụ ngôn dây leo, người trí là người hiểu hệ quả tất yếu của vấn đề. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lễ tổ sư, kính thưa lễ tổ đức, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường khi mà chúng ta nghĩ về là cái hành tu thực thi, chúng ta hay liên tưởng đến một bên là lợi dưỡng, bên là khổ hạnh. Và thật ra ở trong tâm cảm của chúng ta thì khổ hạnh hay là một cái phương pháp hành trì mà nó có tính cách là chuyên biệt, có thể cách đặc đặc biệt, có thể cách là dị biệt nào đó, thì có một số người có thể là bản thân bởi vì thấy đó là thù thắng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì vấn đề cần được nhìn toàn diện, không nhất thiết là những gì mà bây giờ khổ tương lai đều an lạc hay ngược lại. Và mỗi một sự hành trì nó có một cái hệ quả riêng của nó, và người trí là người biết rõ những cái hệ quả này. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó là chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ đại đức Pháp Tân. Anh xin lỗi đại đức Pháp Tân, xin mời quý Phật tử.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, và sa thủ lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc thánh văn ạ. Nghĩa vụ pháp Tân Xuân 11 tháng 2 2011, vụ ngôn dây leo, người trí là người hiểu hệ quả tất yếu của vấn đề. Tự kinh Pháp Hành Chura Thâm Má Phó Ma Đa Ná Phúc Tá. Phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Ketawana, tỉnh Xá Ông Anathadindika cấp cô độc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy đáp: Vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, có bốn loại pháp hành này, thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Này các tỷ kheo, thế nào là loại pháp hành thiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, có một số sa môn thuyết như sau, có sở kiến như sau, không có lỗi trong các dục. Những vị này đắm mình trong các dục, hoang lạc với các cô gái lang thang, có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau, làm sao các tôn giả sa môn, bà la môn kia thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thai thì xúc chạm với bàn tay có lông mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này. Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng chung, các vị ấy sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Họ nói như sau, các tôn giả sa môn, bà la môn này thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm thọ khổ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Này các tỷ kheo, ví như vào cuối mùa nấm, một kẻ hột giống cây leo nứt ra, và này các tỷ kheo, một hột giống cây leo rơi dưới gốc cây một xa la, dưới gốc một cây xa la. Này các tỷ kheo, các vị thần ở trên cây xa la ấy lo sợ, run sợ và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con hết thấm, các vị thần trên cây xa la ấy, thần vườn, thần rừng, thần cây, thần các dược thảo, cỏ, rừng, hội họp lại, an ổn như sao. Này tôn giả, chớ có sợ hãi, này tôn giả, chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mồi có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Nhưng này các tỷ kheo, hạt giống ấy, con khổng tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không đốt, người làm rừng không nhặt đi, các loài mối không ăn, và hạt giống ấy có thể nảy mầm. Được mưa lớn nhờ các làng mây đúng mùa, hạt giống ấy được lớn lên, và một cây dây leo trẻ, mềm mại, có lông, chậm chậm mọc lên và bám dính vào cây sa la ấy. Này các tỷ kheo, các vị thần trên cây sa la ấy suy nghĩ như sau. Không hiểu vì sao các tôn giả bạn bè thân hữu, bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy sự sợ hãi tương lai trong hộp lắm, hội họp lại, ăn ủi như sau. Này tôn giả, chớ có sợ hãi, này tôn giả, chớ có sợ hãi. Vì hộp giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Thái lạc thai sự xúc chạm của dây leo trẻ trung mềm mại, có lông đang bám vào. Cây leo ấy có thể bao trùm cây sa la ấy, sau khi bao trùm liền làm thành một tàn tre trên cây ấy, và ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp. Khi ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp, các cành lớn của cây sa la ấy có thể bị bóp nghẹt. Rồi này các tỷ kheo, các thần trú trên cây sa la ấy suy như sau. Chính vì thấy sự sợ hãi tương lai này, trong hộp giống cây leo ấy mà những tôn giả, bạn bè, thân hữu, bà con biết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần ở trên các dược thảo, cỏ, rừng đã hội họp lại và an ủi như sau. Này tôn giả, chớ có sợ hãi, này tôn giả, chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Và nay ta, vì nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Dạ, kính mời tiếp vô thường tiếp theo ạ.
Nam mô Bố Tha Giá, con xin đọc tiếp phần mê. Cũng vậy, ngày cách tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn trước như sao, có sở kiến như sao, không có lỗi trong các dục. Những vị này đắm mình trong các dục, họ hoang lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau: làm sao các tôn giả Sa môn, Bà la môn ấy thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc hai, sự xúc chạm với bàn tay có lông miệng của cô gái lang thang trẻ trung này sau khi đắm mình trong các dục. Khi thân hoại mạng chung, họ phải sinh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Ở đây họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Họ nói như sau: các tôn giả Sa môn, Bà la môn ấy thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt này, các tỷ kheo, như vậy gọi là pháp hành thiện. Pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là hành? Là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Ở đây này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, nhíp tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn đặt tại những cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi nguyên, không nhận đồ ăn tại chỗ chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo cám. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng. Hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng. Hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh thiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải, nivara, ăn gia dụng, ăn cá, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, mặc vải phấn tạo y, mặc vỏ cây tít tít ca ca khá làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh từng mảnh, da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cắt tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mờn, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lâm cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, là người ngồi chở, sống theo hạnh ngồi chở một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng bổ gán làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông. Sống để bụi và nhớt che giấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời theo hạnh bả đâu nằm đấy. Sống ăn các tuế vật, sống hạnh ăn các tuế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy vị ấy sống theo hạnh hành hạ tóc, hành hạ xuất thân với nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy này các vị kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các vị kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc? Ở đây này các vị kheo, có mười tự tánh sinh ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những cảnh sắc khổ u. Do tham ái sinh, có người tự tánh sinh ra quá nặng về sân hận, luôn cảm thọ những cảnh sắc khổ u do sân hận sinh. Có người tự tánh sinh ra quá nặng về si mê, luôn luôn cảm thọ những cảnh sắc khổ u do si mê sinh. Với khổ và với ưu, với mặt đầy nước mắt và khóc than, vị ấy sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỷ kheo, được gọi là pháp thành tiệt, hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỷ kheo, thế nào là hành, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc? Ở đây này các tỷ kheo, có người tự tánh sinh ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do tham ái sanh. Có người tự tánh sinh ra không quá nặng về sân hận, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u vô hận sanh. Có người tự tánh sinh ra không quá nặng về si mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do si mê sanh. Vị ấy ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái dĩ lạc do ly dục sanh. Có tầm, có tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái dĩ lạc do định sanh. Không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, ly hỷ, trú xá, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, sanh cảm thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu và cảm thọ tước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy sau khi sanh hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỷ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Này các tỷ kheo, như vậy là bốn loại pháp hành. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy sanh lạc, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Tích Trung Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tha Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ nghe thượng tọa Thiện Chiêu, nghe thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hải, cùng chư tôn đức Sang hùng vị trung linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? À, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Đúng ra thì theo thông lệ ngày hôm nay là ngày giảng của Đại Đức Phật Tính, nhưng mà do Đại Đức Phật Tính đã bận truyền thanh ở bên trong Phật Cú, hôm nay là tổ chức lễ qua đăng ở tại chùa Dương Như Lai Đức Phật Vương tổ chức, cho nên là chúng tôi xin được điều tiết giảng thế để cho Phật tử trong cái buổi học hôm nay. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài học với cái tựa đề là Ngụm Ngôn Dây Leo. Ở đây ra thì chúng ta biết rằng là ở trong cái bài kinh này được Đức Phật dạy rằng là bạch ở trong bài kinh Tiểu Kinh Pháp Hành. Thì như chúng ta biết thì ở trong cái mỗi chúng sanh đều có một cái sở hành hay là một cái khuynh hướng khác nhau. Do cái sở hành và khuynh hướng khác nhau đó, cho nên là mỗi chúng sanh lại có một hướng đi khác nhau. Hướng đi khác nhau. Và cái hướng đi đó nó có thể tốt hoặc là xấu, nó có thể đưa đến sự an lạc hay dẫn đến sự đau khổ. Và đối với lại cuộc tu ấy, cũng như là các bậc trí ấy, thì các ngài cũng hiểu rõ điều đó. Bởi vì đối với các bậc trí thì biết rõ được cái điều gì nên làm và cái điều gì không nên làm, việc gì cần phải tránh và việc gì nên làm thì các ngài thực hành. Thì đó là người trí. Cho nên là người trí khác với lại một số người không có trí. Cái người không có trí là nhiều khi thì ảnh hưởng từ một cái do cái tập tục hay là do một cái suy tư của mình, cái suy nghĩ của mình, tự mình cho rằng cái điều đó nó đúng, tự mình cho cái điều đó nó hay, rồi cái sở thích của mình thích như vậy, rồi mình chấp nhận hành theo và làm theo như vậy, thì thật sự ra thì cái điều đó nó chưa hẳn là đem đến cái kết quả tốt cho cái người mà thực hành. Nhưng mà đối với một người trí thì các ngài nhìn rõ, biết rõ những cái gì cần làm và cái gì không nên làm thì các ngài biết, và cái gì mà cái điều gì mà cần làm thì các ngài cố tâm nỗ lực thực hành, hiểu rõ, biết rõ được cái kết quả của mình làm, việc làm của mình. Và do vậy thì bằng mọi cách thì các ngài cũng nỗ lực để mà làm cái việc đó. Thì trong nội dung cái bài kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng là mỗi chúng sanh có một cái khuynh hướng. Và ở đây đó thì chúng ta biết rằng là các khuynh hướng nó đều khác nhau. Và Đức Phật ngài dạy ở trong cái bài kinh này, đó là một cái pháp hành mà có những chúng sanh hành cái pháp hành đó, ở hiện tại thì họ được an lạc, nhưng mà tương lai lại bị quả báo khổ. Và một cái sở hành thứ hai nữa, có những chúng sanh đeo đuổi cái những cái sở hành đó, đó là khi mà hành ở hiện tại khổ, nhưng mà ở tương lai lại cũng tiếp tục khổ nữa, quả báo khổ luôn. Và cái sở hành thứ ba nữa là ở hiện tại tuy họ bị khổ, nhưng mà tương lai chúng sanh đó được cái sự an lạc, quả báo được an lạc. Và một cái sở hành thứ tư, đó là pháp hành mà hiện tại đó thì người đó được an lạc, nhưng mà trong tương lai người đó cũng lại tiếp tục được an lạc. Thì trong bốn cái sở hành mà Đức Phật ngài dạy ở trong cái bài kinh Tiểu Kinh Pháp Hành này, thì như chúng ta biết cuộc đời thì như một điều là mỗi chúng sanh có một cái hạnh nghiệp riêng, và cái hạnh nghiệp đó đã tạo cho mỗi người, mỗi chúng sanh có một cái hướng đi. Cái hướng đi đó nó có thể rằng là sanh về cõi an vui, cõi người, cõi trời, hay là cõi phạm thiên sắc giới, hay cõi phạm thiên vô sắc. Nhưng mà có những cái hướng đi đó, có những cái việc làm, thực hành, nó sẽ dẫn đến quả báo khổ. Ở hiện tại cũng khổ, tương lai khổ. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói cái khuynh hướng thứ nhất, tức là có một cái chúng sanh thực hành ở hiện tại lạc, nhưng mà tương lai quả báo khổ. là vì ở đây đó chúng ta thấy rằng là có những người không tin rằng có đời trước cũng không có đời sau, cũng không tin rằng có như vậy, bởi vì họ nghĩ rằng họ sinh ra là sự ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có, và do vậy đó thì họ không, cũng không tin rằng có ở đời sau. Vì không tin rằng có đời sau á, cho nên là dù họ có tạo nhiều cái ác nghiệp thì họ cũng không có chịu lãnh lấy cái quả khổ đó, hay hoặc là họ có tạo nhiều cái thiện nghiệp thì cũng không hưởng được cái quả an vui đó. Và do vậy đó thì do không tin rằng có đời trước, cái người mà tin có đời trước tức là biết rằng ở hiện tại mà mình được an vui đây chắc chắn là có cái nhân lành mà mình đã gieo, và chắc chắn rằng ở trong đời hiện tại mà nếu như mà mình gieo cái nhân ác á, thì mình sẽ chịu cái quả báo khổ, và là mình gieo cái nhân ác nhân thiện á, thì chắc chắn mình gặt được cái quả an lành. Và khi mà cái người không tin có đời trước, không tin có đời sau, và do vậy đó thì họ lại đắm nhiệm ở trong các dục, thì như chúng ta biết rằng là đối với những chúng sanh còn do cái tâm tham quá nặng, cho nên là đắm nhiệm ở trong các dục, mà đặc biệt là đắm nhiệm ở trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Khi mà đắm nhiệm như vậy đó, thì tâm của họ nghĩ rằng không có lỗi ở trong các dục, không có tội lỗi gì hết. Thật sự ra đó, thì đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, nó không phải là những cái điều gì tội lỗi, nhưng mà chính do cái tâm tham của mình, gọi là tâm đắm nhiễm của mình, hay là tâm tham của mình dính mắc vào trong đó, dính mắc trong đó và chịu cái sự điều khiển, chịu cái sự sai sử bởi những cái pháp bất thiện từ ở cả tâm tham, tâm sân và tâm si. Như chúng ta biết rằng đối với tâm tham sân khởi thì đắm nhiễm dính mắc ở trong các dục, và do vậy đó thì thường là bị sai kiến. Có những người thì bị do cái tâm tham nó sai kiến mình, cho nên là mình không có tự chủ được mình, không có biết được mình làm, cái cân nhắc được cái điều mình làm nó có nên hay là không nên, và do vậy đó thì họ đã phạm nhầm những cái lỗi, cái lỗi. Như chúng ta thấy rằng có những người vì không được tự chế lấy mình á, cho nên họ đã có những cái hành vi gọi là hành vi mà gọi là tà hạnh. Khi mà họ tà hạnh với những người mà gọi là ngoài vợ hoặc là ngoài chồng của họ, hoặc là họ có những hành vi sai trái nhiều hơn nữa, tức là từ ở nơi cái việc mà tâm tham của mình, cái lòng dục của mình nó tăng trưởng như vậy đó, cho nên là họ tạo nhiều cái lỗi lầm, nhiều khi rồi dối cha gạt mẹ, nhiều khi rồi gạt những bạn bè, nhiều khi gạt con cái, hay là nhiều khi gạt những người này người kia xung quanh của mình, để mà mình được thỏa mãn ở trong các dục, thỏa mãn ở trong các dục. Và do vậy đó thì khi mà họ chấp nhận bị đắm nhiễm trong đó, cho nên họ có thể nói dối nè, họ có thể gạt lừa người này, dối trá người kia, để cuối cùng họ được thỏa mãn ở trong các dục. Thì như quý vị biết rằng là cái người mà đắm nhiễm ở trong dục á, ở đây là sắc dục, sinh dục, hương dục, dục vị dục, xúc dục, hay hoặc là nói chung là sắc dục, khi mà đắm nhiễm ở trong đó đó thì họ sẵn sàng tạo cái nghiệp, mà từ ở đó họ có thể nói dối, từ ở đó đó họ có thể tạo ra nhiều cái nghiệp khác nữa. Có thể là họ có thể trộm cắp, trộm cắp để có được tiền để tiêu qua tài sản, tiêu pha tài sản, hoặc là họ lại phạm nhiều cái lỗi lầm khác từ ở cái mà ở hiện tại họ đắm nhiễm ở trong đó. Nhưng mà khi mà mình đắm nhiễm ở trong dục á, thì người đó họ thấy nó sao là ngọt ngào, trong các dục nó một ngọt ngào, nó nó dễ dàng gọi là người ta thấy là nó ngọt ngào lắm. Cái vị ngọt của các dục lấy cái đó là vị ngọt, bởi vì họ đắm nhiễm bởi vì một cái người khác phái hay là một hình sắc gì đó thì họ thấy điều đó rất là ngọt ngào, do thấy bằng cái mắt bằng thấy hoặc là tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, họ thấy rất là ngọt ngào. Và đang ở trong, chúng ta biết rằng là cái người mà đắm nhiễm ở trong sắc dục á, đặc biệt là sắc dục á, thì họ thấy rất là an lạc. An lạc là an lạc ở trong cái sở dục, an lạc ở trong cái dục đang thỏa đang thỏa mãn ở trong sắc dục như vậy. Cũng như là Đức Phật ngài nói rằng một người mà đắm nhiễm ở sắc dục á thì giống như là một người mà uống tự khát nước rồi đi tìm nước mà nước đó là có muối ở trong đó, cho nên là khi mà họ uống như vậy ban đầu thì thấy rất là đà khát, nhưng mà sau đó thì cái cơn khát nó lại càng tăng lên. Và một người mà đắm say ở trong các dục á thì thật sự ra đó chỉ thấy vị ngọt của dục thôi, chỉ thấy vị ngọt của dục. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn anh đồng. Thì khi mà mình tắm nhiễm ở trong các dục á, thì mình cứ nghĩ rằng là mình thỏa mãn ở trong các dục thì nó lại là cái thú vị cho đời sống của mình. Thì đang trong hưởng dục cả sắc, cả sinh, hương, vị, xúc, mình ưa tắm trong đó, cho nên là mình nghĩ rằng là cái dục nó đem đến cái sự an lạc của mình. Nhưng mà mình chỉ thấy vị ngọt của dục thôi. À, như Đức Phật ngày nãy ở trên các dục á, ở trong các dục á, chỉ nó ở có ba khía cạnh, tức là thứ nhất là mình cũng thấy vị ngọt của dục, tức là một người mà thấy một cái người khác phái là trẻ trung, đẹp ở mắt, đẹp ở tai, đẹp ở lưỡi, đẹp ở mũi, theo cái nghĩa mà mình nghĩ rằng đó là đẹp, trong cái nghĩa là chế định trong cái suy nghĩ của mình, trong cái vọng tưởng của mình nghĩ là như vậy, cho nên là đắm nhiễm ở trong đó. Mà Đức Phật ngày nói rằng trong các dục nó có vị ngọt, nhưng mà nó cũng phải có cái sự khổ của nó, có cái sự thống thiết của nó. Thống thiết của nó là những cái gì cũng vậy, sắc nó cũng đều héo úa, tuổi khi trẻ thì mịn màng trơn láng. Với cái tuổi trẻ trung sức lực cường tráng, nhưng mà đến khi mà lớn tuổi già rồi thì cái sức khỏe nó không phải như ý muốn, rồi thân hình nó bị héo úa và già nua. Cũng như vậy trong cuộc sống có những người thì gặp những chuyện trong cuộc đời sống, có những người thì được những cái hanh thông thì họ được nhiều cái vật chất, nhiều được cái sự danh hoa phú quý, nhưng mà cái người lại kém may mắn hơn á thì họ phải cố gắng tầm tạo sớm hôm rồi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được cái chén cơm manh áo mà sống được. Và như vậy thì cái cuộc sống của họ phải cố gắng thật nhiều để có được cái sự tồn tại. Thì đối với một người mà hiểu được cái tính nguy hại, cái tính nguy hiểm của các dục á, thì mình hiểu rõ được là cái tính nguy hiểm của nó. Khi mà hiểu rõ được cái tính nguy hiểm của nó, thì với một người có trí biết được như vậy, cho nên là tìm cách xuất ly nó, tức là tránh xa nó, hoặc là không có gần gũi lấy nó, hoặc là tìm một cái pháp nào đó để diệt trừ lấy nó. Thì giống như là một người mà chúng ta biết là một người mà thỏa mãn ở trong các dục, Đức Phật ngày ví giống như là một người mà khát nước mà lại đi tìm nước muốn mà uống nữa, thì cuối cùng lại mặn thêm, lại càng khát nước đi. Mặc dù trước đó được đã khát, nhưng mà rồi sau cái cơn đã khát đó thì họ lại tiếp tục khát hơn nữa, hơn là cái người mà chưa từng uống nước muối. Thì cũng như vậy, thì Đức Phật Ngài nói rằng ở trong khát dục đó, nó có cái vị ngọt, nó có sự nguy hiểm và nó có sự xuất ly. Với một người có trí thì thấy rõ được những điều đó. Và hiện tại thì họ do khát dục đó làm cho họ thỏa mãn, họ thích thú, họ đắm nhiễm trong đó, cho nên họ thấy an vui lắm. Nhưng mà rồi trong tương lai, do cái dục đó, do cái tiền não đã sai khiến họ, làm cho họ có những cái hành động, khiến cho họ có những cái hành vi, việc làm, lời nói mà tạo ra nhiều cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, từ ở cái nghiệp sát sanh, từ cái nghiệp trộm cắp, về cái nghiệp tà hạnh, hay hoặc là ở cái nghiệp nói dối, từ ở cái những điều như vậy đó đã tạo nên cho họ, dẫn đến cái quả báo khổ ở trong tương lai. Tương lai gần là hiện tại, chúng ta bị những cái điều mà nó có thể xảy ra ở hiện tại, là chúng ta bị mất đi những sự tín nhiệm do không có cái sự tín nhiệm do họ nói dối, hoặc là họ trộm cắp thì đã đánh mất đi cái danh phẩm của họ, hoặc họ tà hạnh thì họ lại làm mất đi những cái danh dự danh phẩm của họ. Thì từ ở cái điều đó, hoặc là tương lai thì họ ở trong kiếp sau họ có thể sanh ở trong quả báo khổ. Thì chúng ta được biết đó, một người mà tà hạnh, hay là một người mà sát sanh, hay là một người trộm cắp, thì người đó sẽ sanh ở trong địa ngục, hoặc là sanh ở trong loài ngạ quỷ, hoặc là nếu không thì họ sanh lại làm người, thì làm người thì thiếu sự may mắn. Thì chính từ ở nơi cái quả báo khổ mà người ấy đã tạo ra, tức là người ấy mặc tuy rằng thỏa mãn ở trong các dục, ở trong đời sống hiện tại thì họ thấy được sự an lạc là do họ thỏa mãn ở trong đó. Cái an lạc này là cái an lạc mà chúng ta tìm được mượn ở cái này, mượn ở cái kia, cái mượn mình muốn tâm mình muốn ý thức cái ngắm nhìn sắc đẹp thì mình lại đi tìm sắc đẹp để mà nhìn, nhưng mà không có sắc đẹp thì mình lại khổ, làm cái khó chịu rồi, hoặc là mình muốn điều này muốn điều kia để được thỏa mãn trong các dục đối với mình, thì mình không còn chú ý muốn, mình là cảm thấy đau khổ. Nhưng mà những điều đó mặc dù là chỉ các dục, nó chỉ mang lại cho an lạc ở trong đời sống hiện tại này, bởi vì mình thấy cái tâm tấm nhiệm ở trong đó, nhưng mà sự thật nó dẫn đến quả báo khổ. Ở đây trong cái nghĩa là một người mà tấm nhiệm trong các dục, tự cho các dục đó là điều mà để mình thỏa mãn, để cho mình thỏa thích trong đó, nhưng mà sự thật ra không phải là như vậy, bởi vì trên dục nó có cái sự nguy hiểm và nó có sự xuất ly của nó, chứ nó không phải là chỉ có thấy được bằng vị ngọt của nó không, mà lại phải với một người trí phải thấy được cái sự nguy hiểm từ cái sự bức bách của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, hay là bức bách của cơ thể này, của sắc pháp này, nó từng ở lứa tuổi mà nó theo diễn biến như vậy. Cho nên với một cái khuynh hướng thứ nhất mà Đức Phật Ngài gọi rằng cái người ở hiện tại hưởng các dục, cho nên là tương lai sẽ bị quả báo khổ, là sanh ở trong cảnh giới khổ do tâm tham dục sanh khởi lên để điều phối hay sai khiến họ, để họ có những hành vi phạm những cái nghiệp lầm. Và cái khuynh hướng thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là có những người ở hiện tại này khổ và tương lai lại bị báo khổ luôn. Tức là ở đây chúng ta biết rằng khi mà nói khổ là khổ cả thân lẫn tâm, có những người khổ lẫn thân lẫn tâm. Và mình biết rằng là ngày xưa cũng vậy, vào thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay, họ nghĩ rằng là các nhà mà chúng ta thấy rằng là có những người mà tu khổ hạnh, các vị đạo sĩ tu khổ hạnh rất là khổ. Có thể rằng trời nắng nóng bức như vậy, họ có thể ra nắng để phơi, mặc dù trời nóng bức như vậy. Rồi trời mà lạnh á, thì họ có thể cầm mình ở dưới nước để chịu. Rồi họ có thể nhịn đói, hoặc họ có thể có những hình thức tu khác nhau. Hoặc là chúng ta thấy ở trong đoạn kinh này, bài kinh này được Phật này là có những người tu theo thì thật là không bước đi để khất thực, và không bước lùi để khất thực. Để hoặc là có người không nào lại là chọn cho mình một cái pháp tu là nằm ở trên những giường gai, giường gai tức là nó đâm trông trên làm thân nó khổ khổ. Bởi vì những cái người cư sĩ, những cái người đạo sĩ xưa kia đó, những người biết rằng họ quan niệm rằng muốn cái tâm được yên tĩnh, muốn cái tâm được giải thoát, muốn cái tâm khỏi bị ràng buộc các chú lệ của tiền não, thì bằng cách là họ chỉ có thể gọi là ép sát thôi, làm cho thân này nó phải đau đớn tột cùng của sự đau khổ, thì nó mới tiêu dần đến những cái tiền não. Họ quan niệm như vậy, cho nên là họ nhiều chọn ra cho họ nhiều cái hành trì khác nhau. Mà qua đó ngày hôm nay thì chúng ta thấy ở xã hội Ấn Độ vẫn còn những hình thức như vậy. Họ xỏ những cái vật bén nhọn qua cơ thể của họ, rồi họ thậm chí hiện nay họ cũng còn cầm mình ở dưới sông Hằng, rồi những cái cách này cách kia thì cho đến ngày hôm nay vẫn còn. Và thật sự ra những cái điều đó, chúng ta biết rằng là ngay cả cái thời pháp đầu tiên mà Đức Phật này giảng là ngày nói rằng hãy tránh hai cái cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, tức là một cái khuynh hướng. Như chúng ta thấy là cái người mà có cái khuynh hướng thứ nhất, là khuynh hướng thuộc về lợi dưỡng, tức là thụ hưởng khắc dục, làm cho cái tâm tham nó càng tăng trưởng, nó càng phát mạnh lên. Nhưng mà cái khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng khổ hạnh, tức là ép sát làm cho cái tâm sát này nó tiêu tì, tột cùng của sự khổ như vậy, thì họ nghĩ rằng là sẽ tiêu diệt hết những cái phiền não của họ. Nhưng mà điều đó không thể. Chúng ta biết rằng mà thân thọ khổ thì tâm không thể an được, mà là tâm khó chịu, tâm bực bội hay là tâm sân giận. Vì vậy cho nên là cái mà Đức Phật ngài dạy rằng hãy tránh xa hai cái cực đoan, tức là thiên về lợi dưỡng cũng như là người mà bước tới cũng không được, và thiên về khổ hạnh giống như là người mà bước lui cũng không được. Như vậy thì chọn cái con đường tu đạo, tức là chỉ cho bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Như vậy thì cái người mà có những cái khuynh hướng ở tại hiện tại là họ làm cho thân xác của họ khổ, và tương lai thì họ không thể hết khổ được, mà họ vẫn còn phải tiếp diễn khổ. Một lần nọ có hai cái vị du sĩ Bun Ná và Senija, hai ông du sĩ này trong kinh được mô tả thì trong kinh mô tả rằng hai ông du sĩ này là tu theo hạnh con chó. Một ông tu hạnh theo hạnh con chó và một ông tu theo hạnh con bò. Và hai ông này nghĩ rằng cái sự tu mình có thể là có được một cái thành công gì đó, thành công trên cái việc thực hành của mình. Và khi mà nghe Đức Phật đến nơi thì hai ông này đến để vấn an và hỏi Đức Phật coi việc hành trì của ông như vậy nó có kết quả như thế nào. Thì được hỏi đi, thì Đức Phật ban đầu thì hỏi đó ba lần Đức Phật không trả lời, nhưng mà sau đó thì Đức Phật ngài mới trả lời rằng người có sở hành như thế nào thì sẽ có kết quả như thế ấy. Hai ông, một ông tu theo con hành con chó, tức là có những cái sở hành giống như con chó. Người thì đi hai chân, nhưng ông đi giống như là ông này đi giống như là bốn chân, rồi ăn vật thực thì cũng giống như con chó, hôm xuống như vậy. Rồi có cái sở hành giống như con chó như thế nào, rồi cái ông kia thì như vậy, ăn giống như con bò, rồi cái sinh hoạt, mọi cái sinh hoạt cũng giống như con bò như vậy. thì khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật này nói rằng người có sở hành như thế nào thì sẽ có kết quả như thế ấy. Nghĩa là người mà tu theo làm giống như con bò thì sẽ giống như con, sẽ tái sanh làm con bò, và người mà làm như con chó thì sẽ tái sanh giống như con chó. Thì hai ông nghe nói như vậy rất là buồn, khóc rất là nhiều. Và như vậy thì được cái sự nhắc nhở, được cái sự hướng dẫn, hay được cái sự chích độ từ nơi Đức Phật. Và hai ông rất là buồn trước những cái sở hành của mình. Hoặc là chúng ta biết ở trong kinh cũng có nói đến cái nhân vật mà Chambuka. Dạ, Chambuka đó, cái ông này là ông cạo cái đầu bằng cái lá. Mà quý vị biết rằng cạo cái đầu mà không có cẩn thận thì máu nó chảy ra ung tùm rất là nhiều. Rồi ông ta đứng chỉ có một chân thôi, ông ta không có ăn gì hết. Đêm như vậy thì ông phơi xương. Quý vị chờ một chút. Cái gì sao? Dạ, cái gì nghe được chưa? Nghe rõ không ạ? Alo? Cái gì nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Bích Thu. Thì khi mà ông Chambuka này, ông chỉ đứng có một giò thôi. Dạ, đứng chỉ có một giò thôi. Và ban ngày thì ông phơi nắng, ban đêm thì ông chỉ phơi sương. Rồi ông cạo cái đầu của ông bằng cái lá thốt nốt, máu chảy rất là nhiều, làm cho khổ như vậy. Mà ông nghĩ rằng là cái suy nghĩ của ông nghĩ rằng là nếu mà cái chân của ông mà bỏ xuống hai chân thì cái quả địa cầu này nó sẽ lung lay, nó sẽ lay chuyển. Ông nghĩ như vậy và ông luôn luôn thực hành như vậy. Và quý vị biết rằng chọn cho mình một cái phương pháp tu như vậy mà tự nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ mang lại cái kết quả cho mình, kết quả tốt đẹp cho mình, thì cái điều đó nó không thể có được, không thể có được. Như một người mà tự rằng đặt cái vật mà nó có cái bản chất là chìm, ví dụ như cục đá mà nó có bản chất là chìm, thì dù có làm như thế nào bằng cái cách sở hành như thế mà mong rằng cái cục đá nó nổi lên thì cũng không thể có được. Cũng như vậy, với cái bản chất nào mà nổi, ví dụ như là nói là dầu thì nổi, thì không phải vì vậy bằng những cái phương pháp tu đó mà dầu nó có thể chìm. Cũng như vậy là cái người không tự chọn cho mình một cái phương pháp tu đúng cách, do vậy thì đưa đến cái quả báo khổ ở hiện tại này. Chính thân của họ bị thọ khổ. Và chính thân của họ bị thọ khổ. Thọ khổ là gì? Khi mà đói khát, rồi khi mà đau đớn, bị cơ thể bị cắt xén đầu này, cắt xén đầu kia, làm cho thân nó bị đau đớn, rồi phơi nắng hoặc là cầm mình ở dưới nước lạnh như vậy, buốt như vậy, làm cho thân nó đau đớn như vậy, thì cái đó nó dẫn đến cái khổ, dẫn đến cái khổ ở hiện tại. Và tương lai thì cái người đã cũng không thể có khổ được do cái sở hành, không phải vì cái sở hành đó mà nó có thể mất đi hay triệt tiêu đi tất cả các phiền não được, mà vì chúng ta đã, thì cái người đã chọn cái pháp hành, cái sở hành nó không đúng đắn, và do vậy thì có cái kết quả nó không mang đến cái sự an lạc là như vậy. Nó không mang đến sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Cho nên là ở trong cái khi mà chúng ta biết là mà thân chúng ta nó đang khổ, bị bức bách, bị đau khổ, bị trời nóng bức, hay là chúng ta nhiều khi ngồi trong nhà chúng ta nó nóng nực, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là ra ngoài trời mà phơi nắng, hoặc là có thể là trời lạnh là chúng ta đã thấy khó chịu rồi, đem cầm mình ở dưới sông thì cũng khó chịu, hoặc là nhịn đói thì đói cũng khó chịu rồi, nó làm cho thân khổ thì tâm không thể an ổn được, và tâm nó sẽ là sinh lên những cái gọi là bực bội. Hơn nữa, với một người mà quan niệm như vậy là quan niệm trong cái nghĩa là sai lệch tà kiến, Vì vậy cho nên là gắn liền với cái tà kiến thì không thể có được một cái đưa đến sự an lạc được, mà phải được đưa đến sự khổ. Như vậy thì ở hiện tại có những chúng sanh tự làm cho mình bị khổ, rồi tương lai vì cái quả báo đó họ cũng bị khổ, cũng không thể có khổ được là như vậy. Như vậy thì trong cái tinh hướng thứ hai mà chúng ta biết rằng Đức Phật nhờ dạy rằng có những chúng sanh ở hiện tại tự làm cho mình khổ, hoặc là kêu người khác làm khổ, rồi tương lai tự họ người đó cũng bị khổ luôn, chứ không thể thoát khổ được. Như vậy thì một người mà phải thấy rõ với một cái bậc trí thấy rõ cái nguyên nhân chính mà chúng ta có được cái sự luân hồi này, có cái sự luân hồi này là vì cái phiền não. Rồi phiền não tức là cái cội nguồn để thúc đẩy dẫn đến cái hành động, và hành động nó đưa đến sự quả báo khổ, cái hành động đưa đến sự tái sanh chẳng hạn. Trong đó có thể tái sanh ở cảnh an vui, nhưng mà cái người mà biết rõ được thì hãy cũng biết rõ được cái nguồn gốc của nó, thì phải tận diệt ở nó, tận diệt ở cái phiền não, chứ không phải là tận diệt ở cái thể xác này, mà tận diệt ở nơi cái tâm, mà chính tâm ở tâm nó cấu rễ dính chặt, cấu rễ do những cái phiền não nó cấu rễ. Cho nên là diệt là diệt những cái tâm phiền não, diệt những cái phiền não nó cấu rễ từ ở nơi tâm, đó là diệt tâm tham, diệt tâm sân, diệt tâm si, chứ không phải là hằng như thế này thì nó sẽ có lại làm cho những cái pháp bất thiện càng tăng trưởng lên. Ví dụ như một người mà có khuynh hướng hưởng thụ thì người đó sẽ làm cho tâm tham nó tăng trưởng lên, mà một người có khuynh hướng mà tự khổ hạnh thì làm cho tâm sân nó tăng trưởng lên, thì cả tâm tham hay là tâm sân nó cũng đều là có tâm si để làm nền tảng gốc, để làm cái gốc cội nguồn để làm cho hai cái tâm tham và tâm sân nó có thể tăng trưởng phát triển mạnh lên. Như vậy thì làm cho tâm tham và tâm sân tăng trưởng mạnh lên thì làm sao có được cái sự an vui. Cho nên là ở cái tình huống thứ hai, Đức Phật này nói rằng có những chúng sanh ở hiện tại khổ, nhưng mà tương lai lại tiếp tục bị quả báo khổ do cái việc hành như vậy, Và cái tình huống thứ ba nữa, Đức Phật này nói là có những chúng sanh ở hiện tại tuy khổ, thực hành tuy khổ, nhưng mà ở tương lai quả báo thì họ được an lạc. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng cái người mà tái sanh ở trong, có người bậc đối với những sinh này thì khó trí, hiểu một chút nữa, tức là hiểu được là cái tâm của mình nó đang nặng về ái tham, hay hoặc là cái tâm của mình đang nặng về tâm sân, thì do vậy hả, mà nặng về tâm tham thì cái vị ấy cố gắng thực hành cái pháp. Ví dụ như dùng cái pháp đối trị, chúng ta biết rằng pháp của Đức Phật là những cái phương thuốc để đối trị, và những đối trị những cái chứng bệnh hả, tâm tham tăng trưởng thì dùng cái phương thuốc để trị cái tâm tham đó, hay là tâm sân tăng trưởng sanh khởi thì dùng cái pháp để đối trị. Ví dụ như là nói về tham ở trong các sắc dục thì Đức Phật này gọi là quán về sự bất tịnh, quán về sự bất tịnh để thấy được bản chất thật của thể chất, thể xác, để thấy rõ được cái sự thật như vậy, để rồi tâm không đắm nhiễm. Thường là mình thấy bởi cái sự trơn láng, sự mịn màng của cơ thể, sự trẻ trung của cơ thể, chứ mình không thấy được sự già nua, sự khô héo, sự cằn cỗi của cơ thể, hay hoặc là sự suy nhược của trí tuệ, của tinh thần. Thì cái điều đó nó làm cho một cái người biết rõ được cội nguồn, cái nguyên nhân nó dẫn đến cái khổ. Ví dụ như là Đức Phật ngài nói rằng là sở dĩ mà có cái khổ trong đời sống này là do cái tập đế nó sinh khởi, tức là do cái tham ái, mà từ cái tham ái là cái nguồn cội gốc để nó sinh ra bao nhiêu cái pháp bất thiện khác nữa. Tập đế ở đây chỉ tham ái, chỉ cho cái tham ái, nhưng mà còn những cái pháp phụ thuộc khác, những cái pháp khác, những cái pháp bất thiện khác nó sinh khởi từ ở trong tâm. Thì cái người mà thấy rõ được như vậy cho nên là cố giữ gìn. Chúng ta biết rằng để chiều chiều theo nó, hay hoặc là để thuận theo nó, theo cái sự tư tiến của Phật, của tâm bất thiện, thì chúng ta thấy nó rất là dễ. Muốn là làm, thích là ưa, thích là thực hiện ngay, ưa thích là nói ngay, ưa thích là hành động ngay. Nhưng mà khi một người biết rõ được quả bất khổ, khi mà mình có hành động như vậy đó, mình sẽ bị khổ ở trong tương lai. Cho nên là người ấy cố gắng ngăn chặn lại bằng sự thực hành giới của mình để ngăn chặn những cái hành vi xấu của mình. Hoặc là kham nhẫn với lại những cái điều mà tâm bất thiện từ ở trong tâm mình sanh khởi lên, tự kham nhẫn để đối trị lấy nó. Thì cái người mà đối trị như thế này đó, thì đang lúc mà chúng ta đối trị, chúng ta tu tập đó, thì mọi cái điều nó giống như là cái sự để chịu, hiểu ra cái nghĩa, giống như là chúng ta đã phải chịu khổ. Thật sự ra thì cuộc tu đó giống như là một cái người mà đi ngược dòng nước vậy thôi. Dạ, cuộc tu này giống như là một người mà bơi ngược dòng nước thôi. Dạ, và dòng nước dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kỷ bậc lưu, vô minh bậc lưu, những cái dòng nước đó nó đang cuồn cuộn để đưa đẩy chúng ta ra cái biển luân hồi. Và với một người mà tu tập là một cái người mà bơi ngược dòng nước, mà bơi ngược dòng nước thì phải dùng một cái lực thật lớn để mà bơi ngược dòng nước, cũng như là sự tinh tấn nỗ lực của mình bằng cái việc mà kham nhẫn hay bằng cái thọ trì giới hạnh, nhân trì giới hạnh, hoặc là giới một cái điều mà huân tập tâm của mình bằng những cái phương pháp tu tập chánh niệm để có được cái sự chú tâm như vậy, thì cái tâm nó không loạn động, cũng là cái cách mà giống như là một người mặc dù ở hiện tại mình thấy mình sao quá thiệt thòi, mình thấy mình như là cái sự khổ, mặc dù chúng ta nói như vậy đó, để rằng là nói rằng cái trong cái sự khổ, mặc dù là với một người á, chúng ta biết rằng là có những vị chọn cho mình những cái phương pháp tu hành đầu đà, bởi vì Đức Phật ngày dạy rằng cái pháp thiểu dục và trí dục là một cái pháp mà để ngăn chặn cái pháp bất thiện. Thật sự ra như vậy, thiểu dục tức là chúng ta muốn ít thôi, và trí dục là chúng ta biết đủ, biết vừa đủ, đủ ở trong cái gì mà chúng ta muốn, để biết vừa đủ như vậy thì làm cho tâm của mình nó sẽ được có cái sự an lạc. Và như vậy thì ở hiện tại, tuy rằng họ các vị đó thực hành những cái phương pháp tu hạnh đầu đà để mà khống chế lại những cái phiền não, không cho nó theo như cái sự dục của mình, mà lại là mình khống chế những điều đó, thì ở hiện tại tuy là khổ, nhưng mà do họ vị ấy có cái sự hiểu biết, thấy rõ, biết rõ như vậy, cho nên là không có để cho cái sự chua cuộc. Và vì vậy cho nên là vì ấy được sanh ở những cảnh giới an vui. Nếu chưa được giải thoát thì sanh ở cảnh giới an vui, sanh lên cõi trời, người ấy sẽ hưởng được sự an vui, tương lai thì vị ấy sẽ được an vui. Và nếu như mà chuyên thành quả mãn thì, hoặc là pháp độ ba la mật được đầy đủ, thì vị ấy sẽ chấp dứt được những cái tiền não, vị ấy sẽ được hoàn toàn giải thoát, thì sẽ được cái sự an lạc vĩnh hằng hơn. Còn đối với một cái người mà biết được là ở cái phiền não làm cho tâm của mình nó say mê như vậy, làm cho tâm sanh tăng trưởng, làm cho tâm tham tăng trưởng, và vì vậy cho nên vị ấy tu tập để đoạn trừ những cái pháp đó, những cái pháp bất thiện đó. Đó là cái người mà hiểu biết được hay là làm đúng cách, tức là giống như là một cái người làm đúng cái một cái phương cách như vậy thì đưa đến sự kết quả, mặc dù là hiện tại cái khổ, nhưng mà tương lai thì vị ấy có được sự an lạc. Và cái tín hướng thứ ba, thứ tư nữa mà Đức Phật ngày dạy ở đây, thì cái người mà ở hiện tại, có những người ở hiện tại lạc rồi tương lai cũng là tiếp tục lạc nữa. Lạc là sao? Là gì á? Mình biết rằng là với một người mà có cái tâm của mình á, có những người biết rằng là không nặng về lòng tham lắm. Cái tham á thì thật sự ra thì có người tham ít hoặc tham nhiều, tham thô hoặc là tham tế, Không có tham thì sao làm sao có luân hồi, không có ái làm sao có luân hồi. Nhưng mà có người khô, có người chế, có người nặng, có người nhẹ, có người sâu, có người cạn. Nhưng mà với một người mà tự biết rằng cái tâm tham mình cũng không nặng lắm, không có thô triển lắm, và vì vậy cho nên là vị ấy nỗ lực tu tập, hay hoặc là vị ấy thấy tâm sân của mình là cũng không nặng lắm, tức là cũng sân, nhưng mà có người thì lại là sân ít hơn là cái người kia. Có người đụng chuyện gì cũng sân, chuyện chút cũng sân, chuyện lớn cũng sân, chuyện nhỏ cũng sân. Rồi vì vậy cho nên là nó trở thành cái nết, trở lại thành cái thói quen. Còn có người thì từ không phải là chuyện gì cũng sân, chuyện gì đáng lắm thì cái gì ấy cũng mới sân một chút. Thì cái điều đó là tùy, là do cái sự huân tập từ nhiều đời, cho nên họ có được cái tánh là ít sân hoặc là ít tham. Và vì vậy đó cho nên là thấy được cái, rõ cái căn nguồn đó, vị ấy nỗ lực tu tập thiền định, tu tập thiền định để rồi làm sao chứng đạt được các cái thiền chi mà mình tu tập. Như chúng ta biết rằng là một trong năm cái thiền cái, tức là pháp thiền, nó làm ngăn cản cái sự tiến bộ đời sống tinh thần của mình. Tham dục cái, tức là cái pháp tham nó che ngăn, rồi cái sân độc cái là cái pháp sân nó che ngăn, rồi hôn thì cái là cái pháp nó hôn trầm thì miên, là cái trạng thái mỏi mệt của cơ thể, và là trạng thái hạn chế của sự suy tư, rồi cái trạng thái phân vân ở trong cái pháp thực hành của mình, trạng thái nghi ngờ ở nơi tam bảo, và do vậy đó, hoặc là một cái trạng trái phóng túng, trạng thái phóng túng. Như vậy thì với một người mà biết rõ được các tiền cái nó đang chế giữ mình, và vì ấy nỗ lực tu tập để làm cho các tiền cái không sanh khởi lên để đi đến sự an lạc. Mà ở trong kinh Đức Phật này nói rằng một vị mà chứng sơ thiền, một trạng thái nghĩ là do ly dục sinh, hay hoặc là trạng thái nhị thiền là một trạng thái hỷ lạc do định sinh, chẳng hạn như vậy. Một trạng thái như vậy thì là một cái sự an lạc ở hiện tại, họ tìm được sự an lạc. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng là nhiều khi ở trong những cái tiền cảnh làm cho mình phải bị rối loạn trong cái sự sân hận, trong cái sự tham đắm, tham về vật dục, rồi tham cái này, tham cái kia, tham rất nhiều. Và khi mà mình tham như vậy thì mình phải suy tư tính toán những cái điều này, điều kia, làm cho tâm mình nhiều khi rồi chúng ta biết rằng là giống như là một cái trong kinh Gò Mối mà Đức Phật này dạy rằng ban ngày uống khói, ban đêm không khói như vậy. Thì cái điều mà chúng ta suy tư để rồi ban đêm suy tư, nhưng mà ban ngày để đem cho chúng ta làm cho chúng ta phải dẫn đến chúng ta để hành động. Thì cái người mà biết được những cái sự nguy hiểm của các pháp thiền cái như vậy, cho nên nỗ lực tu tập. Và khi mà nỗ lực tu tập như vậy bằng cái phương pháp thiền định để khống chế hay là để ngăn chặn không cho các thiền cái sanh khởi, thì họ có được cái sự an lạc. Chúng ta biết rằng cái an lạc mà từ ở bên ngoài á, tức là an lạc về phương diện về vật chất hay là phương diện về ngũ dục, thì cái an lạc đó, cái lạc đó là lạc ở trong cái sự đắm nhiễm, hay cái lạc đó nó là trong cái sự dai mượn có cái này có cái kia, rồi mình thấy mình thích, mình ưa trong đó, mình thấy thỏa thích trong đó, nhưng mà nó làm cho cái tâm ta mình nó tăng trưởng. Nhưng mà với một người mà tu tập thiền định á, cái an lạc là an lạc từ ở trong gọi là an lạc nội tại, tức là an lạc từ ở trong chính tâm của họ, do lắng dịu những điều đó, tức là lắng dịu các cái tình trạng, nó không còn bồn chồn, không còn nóng nảy, không còn thôi thúc, không còn thúc giục bởi những cái pháp đó nữa. Cho nên là cái gì đó có được cái sự an lạc, thì cái an lạc đó đó, cái an lạc đó nó mới là an lạc mà nó có tính chất bền vững hơn. Vì vậy cho nên là hiện tại họ không bị chi phối bởi những cái tiền não, cho nên họ có được sự an lạc. và tương lai khi mà họ chứng được các tầng thiền, hoặc là họ chứng được các tầng thiền thì họ được sanh về các phạm cõi phạm vi sắc giới, vô sắc giới, hoặc là nhờ đó mà vị ấy tu tập thiền quán để đưa đến đoạn trừ tất cả phiền não, mà dứt sạch tất cả các phiền não, thì vị ấy có được sự an lạc vĩnh hằng, tức là không còn cái sự đeo biếu của các pháp bất thiện nữa, và không còn sự hiện hữu của ngũ quẩn nữa, cho nên vị ấy đã hoàn toàn đi đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì ở hiện tại họ được an lạc là gì? Họ đã lắng dịu đi các phiền não, hay là đoạn trừ đi các phiền não. Và tương lai, tương lai ở đây nếu như chúng ta nghĩ rằng tương lai có nghĩa là sau cái thời điểm mà chúng ta nói, hoặc là tương lai tức là một kiếp nào đó chúng ta còn tái sanh, mà đặc biệt là tái sanh ở trong các cõi trời, thì chúng ta có được sự an lạc đó. Và cái tái sanh mà cái gọi là an lạc mà gốc ráo đó là an lạc không còn sự hiện hữu của ngũ uẩn nữa, đó là sự an lạc gốc ráo khi nói đến niết bàn, đó là như vậy. Như vậy thì trong bốn cái phương hướng mà ở trong cái bài kinh này, chúng ta nghe Đức Phật dạy rằng có những chúng sanh ở hiện tại thực hành lạc, tức là làm cho tâm pháp bất thiện, tức là tâm tham của mình nó sanh khởi lên, tuy là thấy lạc như vậy nhưng mà tương lai thì sẽ bị bạo báo khổ, bởi vì do cái tâm đắm nhiễm, rồi tâm đắm nhiễm đó sai sự làm cho những cái hành động dẫn đến khổ ở trong hiện tương lai. Và có những chúng sanh thì ở hiện tại đã là lạc, đã là khổ, nhưng mà tương lai là khổ, tức là chọn cho mình một cái phương pháp tu, hay là cái suy tư của mình, hay là cái sở hành của mình, nó tự làm cho mình khổ thân, khổ tâm, thì tương lai thì mình cũng bị quả báo khổ, là do chúng ta không nhìn thấy rõ, tức là không có chứng kiến, để rồi dẫn trong cái quả báo, dẫn đến quả báo khổ tái sanh ở trong tương lai. Và có những chúng sanh tiến bộ hơn, đó là thấy được cái sự nguy hại của các pháp bất thiện, của các phiền não, và vì vậy cho nên là nỗ lực tu tập, mặc dù ở hiện tại thì khổ là do cái sự thực hành phạm hạnh của mình, nhưng mà ở tương lai thì vì ấy được cái sự an lạc là do sự thành tựu của mình, hay là sự gieo trồng công đức phước đức của mình mà có được, cho nên vị ấy có được cái sự an lạc ở trong tương lai. Và cái vị thì cái phương hướng thứ tư nữa là phương hướng là tự thấy rõ được cái cội nguồn gốc rễ của phiền não, vị ấy tu tập để đoạn trừ, và hiện tại đã đoạn trừ được, tức đã lắng dịu được tất cả các phiền cái, thì vị ấy có được sự an lạc. Và tương lai vị ấy sanh về phạm vi sắc giới, vô sắc giới, hoặc là xa hơn nữa vì ấy đoạn tận những phiền não, thì không còn sự chi phối của phiền não nữa, vì ấy có được cái sự an lạc tuyệt đối, có sự được an lạc tuyệt đối. Như vậy thì cả bốn phương hướng này thì chúng ta thấy hai cái phương hướng đầu là phương hướng ở hiện tại lạc nhưng mà tương lai khổ, thì cái đó thì càng nên tránh. Còn cái phương hướng thứ ba là ở hiện tại khổ, tương lai khổ, thì cái phương hướng này cũng lại càng tránh, không nên như vậy. Và cái phương hướng thứ ba nữa thì chúng ta thấy rằng ở hiện tại tuy khổ, tức là thực hành phạm hạnh, tuy có khổ, tuy có cái sự tham nhẫn, tuy có cái sự gìn giữ, nhưng mà chúng ta lại có được sự an lạc, cái này cũng cần kiến thức và cần phải thực hành. Và cái phương hướng thứ ba mà chúng ta thấy rằng ở hiện tại lạc, tương lai lạc, thì cái này là cần phải thực hành để đi đến cái sự an lạc ở hiện tại và an lạc ở trong tương lai. Thì hôm nay trong cái ý nghĩa của bài học này có lẽ là cũng còn nhiều cái ý sâu sắc và cần phải hiểu rõ thêm qua những gì mà chúng ta sẽ được Chư Phương Đức thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, và chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Phương Đức hiện diện trong rừng, xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong quý vị được an lạc tiến hóa trong đời sống tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin
Sa-thu, sang kính trên thời điểm pháp tịch. Và kính bạch kính tụng đức và thưa quý phật tử, chúng ta vừa nghe bài giảng của thời điểm pháp tịch. Bây giờ này thì ở trong rung của chúng ta thì có chúng ta về siêu chúng tôi và thời điểm pháp tịch. Do vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ chúng tôi sẽ điều học, nhưng mà chúng tôi vừa điều học nhưng mà chúng tôi cũng sẽ trên bài một số điểm. Ở đây thì thứ gì bài học này cho chúng ta một số cái thí dụ. Chẳng như vậy mà chúng ta còn đi vào để quý vị có thể chờ từ một chút xíu. Dạ, quý vị chờ từ chút. Thế như vậy là chúng ta còn thấy được một số cái hình thức đó là một cái hành tu mà tương đối có thể bằng cái cách cực đoan. Và bài cách cực đoan mà ở trong cái văn hóa cũng như trong cái sinh hoạt của người Ấn Độ hồi xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Chú ý được bằng câu thông lực đầu tiên thì xin được kính thưa tòa thầy sư, không biết là sư tòa hiện có mặt ở trước máy để trả lời cho câu thông lực đầu tiên này không. Giờ vẫn thấy sư tòa thầy sư đưa tay. Phật sư tòa thầy sư, ở trong Phật giáo của chúng ta thì có cái hành độc đà, có tới 13 pháp hành độc đà. Ví dụ như ngày mai này chùa Pháp Luân cũng có cái hành độc đà là một đêm không có ngủ, chỉ đi đứng ngồi chứ không có nằm. Thì mà thưa tôi thấy siêu nếu chuyện để phân biệt thì cái sự khác biệt giữa độc đà và khổ hạnh nó khác biệt nhau như thế nào, xin sư tổ có thể phân rõ về điểm này. Kính thưa sư tổ.
Nam mô Bụt Thầy Già. Xin bạch kỳ tổng đức, xin thưa quý Phật tử. Để phân biệt và để hiểu được cái sự khác biệt giữa cái pháp đầu đà trong Phật giáo và cái pháp khổ hạnh của ngoại giáo thì chúng ta có ba điểm để chúng ta nhận xét. Thứ nhất là cái pháp hành đầu đà đó, tuy thấy cũng là cái cách khổ hạnh như là cái hình thức khổ hạnh của ngoại giáo, nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là cái vị mà đi đầu đà, vị đó là người có chánh kiến, hiểu biết được cái sự nguy hại của phiền não, chẳng hạn như là đa dục, ham muốn nhiều, ham muốn xấu xa, gọi là bhavitha, mahitha, mahitha. Hiểu biết được những phiền não đó, cho nên vì để đoạn trừ những cái phiền não này, cho nên vị này sống đầu đà để mà tiêu diệt phiền não đó. Còn trong khi cái người ngoại đạo mà họ hành cái pháp khổ hạnh đó, là họ chấp theo cái tà kiến. Họ cho rằng hãy càng khắc khổ bao nhiêu thì càng mau giải thoát bấy nhiêu. Họ chỉ nghĩ như vậy, chấp như vậy, họ chấp một cách sai lạc như vậy. Còn cái vị đầu đà thì họ hiểu cách đúng, là họ thấy rằng những cái phiền não này cần phải được sống thiểu dục, suy túc. Cho nên họ bị này hành cái pháp đầu đà. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy chúng ta nên nhận xét khác biệt giữa hai vị hành đầu đà và một vị hành khổ hạnh ngoại giáo. Điểm thứ hai nữa, cái sự khác biệt là như thế này. Là cái vị hành đầu đà do vì sự nỗ lực tinh tấn đúng pháp cho nên thì não càng ngày càng bị bào mòn và tiêu diệt. Còn trong khi đó thì cái người mà hành cái pháp khổ hạnh đó thì họ vẫn còn nguyên vẹn tham hoặc sân hoặc si, chứ không có bị mòn, không có làm bào mòn thì não. Thì như vậy cái pháp đầu đà của Đức Phật, thì cái pháp đầu đà đó là tiêu trừ phiền não mới gọi là thuốc tán, là nhổ lên gốc phiền não. Còn cái người kia thì họ cố gắng nhưng mà họ không thể nhổ lên. Cũng ví dụ như một người họ đến một cái cây đang mọc trên đất, họ ôm cái cây đó, họ dùng sức nhổ bật lên là khác. Còn có một người kia, họ thấy người này cũng ôm cây, họ cũng bắt chước ôm cây, nhưng mà họ ôm cây họ để đó chứ họ không dùng sức để họ nhổ bật lên. Thì như vậy họ ôm từ sáng đến chiều, cái cây nó cũng không có chốc bóc được. Cho nên thấy người ta ôm cây, nhưng mà người ta ôm cây người ta dùng sức để bật lên, để nhổ cây đó lên. Còn này ôm cây mà không có dùng sức để nhổ lên, mà ôm cây đứng đó. Thì như vậy chúng ta thấy hai cái thí dụ đó để cho thấy rằng cái người mà thực hành cái pháp đầu đà đó, thật sự đúng cái nghĩa đầu đà, là cái người này thấy cái hình thức giống như là khổ hạnh giống nhau vậy đó. Nhưng mà thật sự một người thì họ đang dùng một cái ý chí để người ta nhổ bật thì não được. Còn người kia họ chỉ khổ hạnh cứ nằm đó để cho cái thân này nó khổ chết luôn, chứ không có chịu tinh tấn nỗ lực để bật cái thì não lên. Thì như vậy nè, cái sự khác nhau, cái điểm thứ hai là như vậy. Còn cái điểm thứ ba đó, để cho thấy có cái sự khác nhau, là cái khuynh hướng hay là cái mục đích, mục tiêu. Cái vị mà hành cái pháp đầu đà, mục tiêu của vị đó, cái lý tưởng của vị đó là lý tưởng giải thoát, để nghĩa là làm một cái cơ hội mà rảnh rang tâm trí mà tu thiền đưa đến sự giải thoát. Ăn một ngày một buổi hay là không có bận rộn trong cái việc mà y áo nhiều, ngồi chỉ giữ bộ tâm y, hoặc là ở cái trú xứ không có lựa chọn như tăng sắp thì sao thì ở vậy, mà đi đến nơi nào người ta cho trú xứ nào thì ở trú xứ đó, chứ không có chọn lựa vân vân. Hay là có những vị đồ đà ở ngoài cấm, hoặc là ở chỗ tha ma bồ địa, hoặc là trong rừng, để cho tâm trí được rảnh rang và tu tập để được giải thoát. Người ta làm cái việc đó, người ta có cái mục đích, có cái phương hướng, có cái định hướng đàng hoàng. Còn đối với cái người khổ hạnh đó, thì chúng ta qua bên Ấn Độ chúng ta thấy cái người khổ hạnh đó cứ quanh năm suốt tháng họ cứ khổ hạnh như vậy hoài, cứ là sáng họ ra họ ngồi họ nhìn mặt trời, rồi họ khỏa thân để trần trụi vậy đó, mặt trời thiêu đốt như thế nào cũng tệ, rồi họ ngồi đó họ cứ nhìn mặt trời, hoặc là họ để thân thể dư vân, nhưng hoàn toàn họ không có mục đích, họ chỉ dậm chân tại chỗ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là trong trường hợp này có mục đích khác nhau. Cho nên nói tóm lại đó là cái hình thức bên ngoài thì chúng ta thấy rõ ràng là một vị hạnh đầu đà và một vị mà họ khổ hạnh theo ngoại giáo, thì cái sự khổ, cái khổ hạnh đó thì cái hình thức bên ngoài cũng giống nhau, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ ba điểm. Như chúng ta thấy một người có chánh kiến, còn người có tà kiến, còn người đã tinh tấn nhổ phiền não, còn người là không có tinh tấn nhổ phiền não lên. Một người làm như vậy có cái khuynh hướng, có cái chí hướng giải thoát, còn một người thì họ không có chí hướng gì cả. Thì đó là ba điểm mà chúng tôi xin được nói đến cái sự khác biệt giữa cái khổ hạnh và cái hành đồ đà trong Phật giáo là như vậy. Thì tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Phật Thầy.
Sao thú xin chừng tôi tự xin. Và thì tôi tự xin muốn hỏi sư vào thêm một câu nữa đó, là người đời họ quan trọng là cái lối sống bây giờ, hoặc là sướng hoặc là khổ. Có người quan trọng là kiếp này hạnh phúc thì kiếp sau hạnh phúc, có người quan trọng là kiếp này khổ thì kiếp sau được hạnh phúc. Nhưng mà riêng về sự tu tập của người Phật tử đó, sự tu tập và Đức Phật diễn tả tại đây đó, thì chúng ta có thể gọi nó là khổ hay là không khổ. Là tìm có những người nói tu là khổ, có những người nói tu không phải là khổ. Ở trong cái lời dạy Đức Phật qua bài kinh này cũng như qua tam tạng đó, thì chúng ta có xác nhận được rằng cái lối tu tập ở trong đạo Phật có thể có nhất thiết phải là phải khổ không? Xin được tỉnh sự rõ quan hệ xác nhận rõ cái điểm này.
Xin Phật Chí Tăng Sư Thưa Quý Phật Tử, khi mà chúng ta nói đến cái điểm này thì chúng ta cũng phải dựa trên cái thuyết duyên hệ của vi diệu pháp, rồi chúng ta dựa vào ý nghĩa và kinh mà Đức Phật giảng giải. Trước hết là trong vi diệu pháp thì vẫn có trường hợp là thiện trợ cho vô ký bằng thường cận ý duyên, thiện trợ cho pháp vô ký bằng thường cận ý duyên. Và trong chú giải giải thích rằng cái pháp thiện ở đây đó là ám chỉ cho cái tâm thiện sanh khởi, hay là việc thực hành thiện pháp trợ cho vô ký. Pháp vô ký ở đây là chỉ cho có thể là thân thức thọ khổ và có thể thân thức thọ lạc. Khi mà chúng ta làm thiện đó thì nó cũng có thể là làm cho cái thân được an vui, nhưng mà khi chúng ta làm thiện cũng có thể làm cho cái thân nó bị cảm thọ khổ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái cảm thọ khổ ở đây mà do pháp thiện nó ảnh hưởng đó, thì cái này là do nơi bác có tục với cái giá tới cái giá thường cần ý duyên, chứ không phải là vị thời vị duyên. Bởi vì phát hiện bao giờ cái vị thời vị duyên của nó đưa đến quả vị thuộc phải là an lạc, phải là tốt. Nhưng mà đằng này nó có một cái là nó ảnh hưởng, nó có cái ảnh hưởng. Ví dụ như khi mà chúng ta uống, khi mà chúng ta ăn nhầm cái thức ăn độc thì chúng ta cũng bị quằn quại, chúng ta cũng đau khổ, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Mà khi mà chúng ta ăn những thức ăn mà đàng hoàng, tốt chứ không phải gì, nhưng mà chúng ta vẫn gặp những trường hợp là chúng ta bị khổ. Ví dụ chúng ta ăn ớt chẳng hạn, nó không có hại gì hết, nó là vật thực mà, nó là một cái gia vị của vật thực, nhưng mà chúng ta ăn vào thì chúng ta cũng cảm thấy là nó bị cay, làm chảy nước mắt, chảy nước mũi. Nhưng mà cái đó không có hại gì hết, cái đó chỉ ảnh hưởng cái vị của ớt thôi. Cho nên nó khác hơn ở chỗ một người mà làm ác mà bị quá khổ, là cái trường hợp đó nó dài dẳng. Còn cái người mà làm thiện mà thân thức họ khổ đó, thì do ảnh hưởng chút chút gì đó. Cũng giống như là bây giờ khi mà chúng ta gọi là đi chơi, đáng lý ra là chúng ta đi chơi đi thì phải là sung sướng chứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi giữa trời nắng đó, đi một đoạn đường mà trời nắng chang chang, chúng ta đi tham quan, đi dạo cảnh đó, thì lúc bây giờ tâm thì phấn khởi đó, nhưng mà thân thì do ảnh hưởng cái sức nóng của mặt trời, cho nên cũng làm cho mồ hôi nhễ nhại, mình mẩy y phục chúng ta bị lấm đầy bụi, thì trong trường hợp đó là rất là bình thường. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là lúc mà chúng ta hành thiện là hoàn toàn hành thiện là an vui. Chúng ta nói như vậy là chúng ta chưa có hiểu được cái sự vận hành của pháp vô vi theo ví dụ pháp. Mà nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái chỗ mà làm thiện thì cũng khổ, cho nên vậy thôi, tôi có cần gì phải làm thiện, đi làm ác nó cũng khổ vậy, thì chẳng thà làm ác cho nó sướng tay, không phải vậy. Cái khổ thân mà do chúng ta chịu cực, chịu nắng, chịu mưa để mà chúng ta đi làm thiện đó, cái khổ đó nó chỉ có chút ít thôi, nó chỉ gặp cái khó khăn, cái trở ngại chút, nhưng mà rồi sau đó chúng ta được cái sự an vui lâu dài. Còn cái người mà làm ác thì họ cũng khổ ngay trong hiện tại đi, mà trong tương lai thì cái sự khổ nó dai dẳng, nó kéo dài và làm cho đọa sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh Atula, thì trường hợp này càng nguy hiểm hơn, và cuộc đời của họ kể như là chôn vùi ở trong vùng sanh tử luân hồi dưới khổ cảnh. Còn cái người mà làm thiện họ chỉ mệt ngoài chút xíu vậy đó, nhưng mà điều sau khi mệt ngoài xong rồi thì bắt đầu họ tắm rửa nghỉ ngơi nó khỏe, thì lúc bây giờ nó tốt. Cũng chẳng hạn như bây giờ một người mà họ thấy người khác đi làm lụng kiếm tiền bạc vất vả cũng khổ quá, thấy trời nắng trời mưa họ cũng đau khổ, cái họ suy nghĩ rằng người ta đi làm nghề nghiệp để kiếm sống thì họ cũng khổ, còn mình nằm nhà thì mình sung sướng thôi, để mình nằm nhà cho khỏe hơn. Nhưng mà thật ra đó thì cái khổ của người ta đó, người ta chỉ bị ảnh hưởng dầm mưa dãi nắng một chút vậy thôi, nhưng người ta có tiền bạc, có tài sản, để rồi sau khi người ta hết cái sự vất vả đó, người ta tắm rửa, người ta vào nhà ăn mặc sạch sẽ, người ta đi chơi, đi du ngoạn, lúc bây giờ người ta hưởng thụ dài dài. Còn cái người này họ nghĩ rằng họ không có chịu cực như vậy, bắt đầu họ nằm ở nhà ở không, thì bây giờ bắt đầu nghèo khổ, không không có tiền bạc, phải bị đói, phải khổ dài dài như vậy. Thì giữa hai cái trạng thái đó chúng ta nên ghi nhận. Thành thử ra khi mà cái người làm thiện đó, thì chúng ta trước khi chúng ta tu tập cái pháp thiện, chúng ta phải biết một điều, pháp thiện chắc chắn là nó đưa đến quả gì thuộc là vui rồi đó. Nhưng mà trong khi mà thực hành pháp thiện thì tất nhiên phải gặp một vài cái trục trặc, như là một vài cái cảm thọ khổ của Phật chúng ta cũng chấp nhận. Còn hoặc cái thí dụ nữa là khi mà chúng ta bị bệnh á, chúng ta bị bệnh chúng ta đau nhất cũng khổ, đau nhất khổ. Mà khi mà chúng ta đi đến một thầy thuốc, một loại thầy thuốc cho uống cái thang thuốc đắng, hoặc là bác sĩ ông tiêm cho chúng ta một mũi thuốc, hoặc là vô, hoặc là truyền dịch truyền nước biển, hoặc là giải phẫu chẳng hạn. Nếu mà chúng ta sợ cái đau đó đó, chúng ta sợ cái đau do cái mũi tiêm tiêm thuốc, hoặc là sợ cái đắng của thuốc, chúng ta sợ mà chúng ta không dám để cho trị bệnh, rồi chúng ta cứ để đó, rồi một thời gian sau chúng ta bị cái khổ kia nó còn nguy hại hơn nữa, còn dai dẳng hơn nữa. Chẳng hạn chúng ta chịu đau một chút, chúng ta chịu đắng một chút, mà chúng ta uống xong thuốc hay chúng ta tiêm xong mũi thuốc rồi thì sau đó chúng ta hết bệnh, chúng ta khỏe lại. Cho nên ở đây khi cái người trí họ hiểu được như vậy thì họ chấp nhận là chẳng thà bị khổ một chút, bởi vì do ảnh hưởng trong lúc thì chúng ta tu tập thì nó phải bị ảnh hưởng về cái thời tiết hay là về cái vấn đề vật thực vân vân. Nhưng mà điều sau đó chúng ta khỏe, chúng ta vui. Còn cái người mà làm ác thì đương nhiên là họ bị khổ dài dài, khổ dài dài. Đó là chúng ta nói trên phương diện ví dụ pháp thì giải thích về cái vấn đề mà thiện mà trợ cho cái cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc vậy đó. Còn bây giờ chúng ta nói theo ví dụ pháp đó, nói theo tận kinh thì Đức Phật này có giải thích tại sao có những người trong lúc hiện tại họ hành pháp khổ mà tương lai quả lạc, hoặc là hành pháp hiện tại lạc mà tương lai quả cũng lạc, chúng ta lấy là ngạc nhiên. Là nếu như mà gọi là thực hành một pháp môn nào mà trong tương lai quả lạc thì đương nhiên là cái nguyên nhân phải là tâm thiện hết chứ. Nhưng mà tại sao có trường hợp có người họ hành thiện mà hiện tại lạc, còn có người hành thiện mà hiện tại khổ? Thưa quý vị, Đức Phật giải thích rằng chúng sanh, nếu như chúng sanh nào đã quen cái tập khí nhiều đời trong đời quá khứ, họ ít có tham, ít có sân, ít có si, ít có ngã mạn, ít có tà kiến, họ không có nặng về phiền não, cho nên ngay trong hiện tại cái sự thực hành thiện pháp của họ nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho họ được thoải mái. Còn một người hiện tại mặc dù họ có ý thức tu tập, họ cố gắng hành thiện, nhưng mà vì ảnh hưởng sân nặng nề hoặc là tham nặng nề, chính nguyên nhân đó mà mới khiến cho họ đưa đến cái sự khổ đau, có sự khổ tâm chút. Thí dụ bây giờ một người họ đã quen tu tập ở trong quá khứ, họ ít có phiền não, cho nên ngay trong hiện tại mới vừa ngồi thiền là tâm họ đã thoải mái rồi, cho nên ngồi thiền chánh niệm một hồi thì chỉ đã phát sanh ngay rồi. Còn một người mà trong đời quá khứ cũng vậy, mà ngay trong đời sống hiện tại trước đây thì họ hay là sân hận, sao có gắt gỏng với người khác, nạt nộ người khác, với cái tâm sân hận như vậy, cho nên bây giờ dù cho họ có cố gắng mà tu tập, họ ngồi hành thiền nhưng mà cái tâm của họ nhiều khi cũng bực bội chuyện này, bực bội chuyện khác. Hoặc là một người mà họ bị ảnh hưởng tham tâm nặng, bây giờ phải đè nén cái tâm tham đó, bị tâm tham khống chế, rồi họ phải dằn vặt cái tâm tham đó để họ lướt qua cái sự hành hạ đó, phải nói là khổ vô cùng, phải nói là khổ vô cùng. Cho nên tùy theo người, nếu mà người ít có phiền não, người cái bản chất của họ ít có phiền não, thì người này thực hành pháp, thực hành thiện pháp hiện tại là. Còn một người họ nặng về phiền não ngủ ngầm, như là phiền não sân, phiền não tham dục chẳng hạn, phiền não sân hận, thì đối với người đó ngay trong hiện tại họ đang thực hành thiện pháp, họ phải vật vã với, phải chống chọi với những cái nhiệt não của phiền não, cái sự đốt nóng của phiền não. Cho nên hai người nó khác nhau, hai người nó có sự khác nhau cái chỗ đó, do nơi phiền não nhiều phiền não ít. chứ còn cái việc tu tập thì chúng ta thấy thoải mái. Như ví dụ giống như học trò vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng ai đi học cái đời học trò cũng là vui, rồi đi thi cử mà thi đậu được cũng là vui. Vì nếu mà người học trò nào mà từ nhỏ lớn bản chất là thông minh và học hành căn bản, ít có lười biếng, ít có đi chơi, cho nên bài nào đưa ra cái học kỳ nào cũng làm, cũng nắm hết, cũng thuộc hết, cũng hiểu hết, thì đến trường thi cử những cái ngày thi họ không phải là căng thẳng. Còn những người mà bình thường, những học trò mà bình thường, ngày thường họ lười biếng, không chịu học bài, rồi đi chơi, họ trốn học vân vân, đến trường tới cái ngày thi đó bắt đầu họ căng thẳng lên, họ khổ sở, có thậm chí có người họ bị nhức đầu, họ bị chóng mặt, họ bị qua mắt, rồi họ bị đau bệnh trong lúc thi cử. Nếu mà thi mỗi lần thi ai cũng khổ như vậy thì ai dám đi học làm gì? Nhưng mà tại vì tùy người, có người biết cách học, họ căn bản ngay từ đầu năm học, thì như vậy đến giờ thi họ cũng thông thả tự nhiên, thoải mái mà thi cũng vẫn đậu. Còn cái người kia họ muốn thi đậu thì họ chạy nước rút, bởi lúc đầu họ lừa biếng trong cái khoảng thời gian đầu và môn học họ rất là dễ vui. Rồi bây giờ quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Thượng tọa giác đẳng hình như không nghe. Vậy để công thưa quý vị, với cái thí dụ đó, cái ý nghĩa đó chúng tôi đem ra để giải thích cho cái quan điểm này, tức là trong một cái câu hỏi, trong một cái câu hỏi đưa lên là ở trong cái bài kinh này Đức Phật dạy cái người mà hiện tại hành khổ tương lai lạc, còn một người hiện tại thực hành cái pháp an lạc mà tương lai cũng quá an lạc, như vậy hành thị pháp khổ hay là lạc thì chúng ta nói tùy trường hợp. Như chúng tôi đã giải thích cho quý vị, nói theo vị pháp thì cái tâm thiện đó nó vẫn có thể duyên cho thọ lạc được, mà có thể duyên cho thọ khổ được. Còn nếu mà nói theo tạng kinh đó, thì những chúng sanh nào mà nặng vì phiền não thì khi mà thực hành thiện pháp thì người đó bị chịu khổ, cảm thọ khổ nhiều hơn. Còn người nào mà ít có bị phiền não chi phối thì khi mà hành thiện pháp thì tâm họ sẽ an lạc hơn. Chúng tôi xin tóm tắt và trả lời câu hỏi như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú chương trình sự thật thực sự rất quan nghĩ là đại đức pháp đăng đang vừa trung rút, xin hỏi đại đức pháp đăng có cảm biết gì không? Nếu đại đức pháp đăng cảm biết thì xin đại đức pháp đăng có thể cho biết để dẫn đại đức pháp đăng trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Dạ vâng, đại đức pháp đăng, hôm nay chúng ta nói về những cái pháp tu tập, có những cái pháp hành mà hiện tại khổ mà tương lai an lạc, có thể thì có thể là an lạc. Mà chúng ta cũng có nghe một số thì đặc biệt là ở trong kinh thì nói nhiều pháp thực hợp, giống như bốn pháp thực hợp là chỗ ở thực hợp, vật thực thực hợp, rồi bằng thường thực hợp và đường thực hợp. Thì khi mà chúng ta nói đến những pháp thực hợp đó thì phải chăng là cái gì đó mà làm cho chúng ta không có khổ, làm cho chúng ta thoải mái dễ chịu để chúng ta tu tập? Thì nếu mà chúng ta nói về những pháp thực hợp đó, nó có mâu thuẫn với một điều mà chúng ta nói rằng có những pháp hành hiện tại đi về khổ và tương lai an lạc. Xin thỉnh Đức Phật Đăng có thể cho một trình bày sáng tỏ về điểm này. Thỉnh Đức Phật Đăng.
Yeah. Dạ, con bắt đầu kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Bà Thầy Xuyên, Bản Sư Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Thầy Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. À, xin chào các cô tu nữ, xin chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Bởi vì cũng trong một cái bài kinh trong Trung Bộ, thì Đức Phật nói nếu mà ở chỗ nào mình tu tập là tương đối là thiếu vật dụng, thiếu y phục, thiếu thuốc trị bệnh. À, nhưng mình ở đó mình tu tập đó, mình được tiến hóa hay không cái tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Thì dù là cổ như vậy, mình cũng suy nghĩ rằng ta xuất gia không phải vì bốn món thực dùng nên tiếp tục ở đó. Nên có những lúc mà những vị thực hành hiện tại khổ nhưng mà tương lai lạc. À, thì đó là muốn nói đến những cái vị mà ở tu tập mà có nhiều cái sự thiếu thốn, nhưng mà đối với cái giới, cái định hay cái đề mục thiền định hay thiền quán á, tiễn được. Còn Đức Phật thì cũng nói đến một chỗ nữa là hiện tại lạc và tương lai cũng lạc, cũng giống như mình nói rằng vị nó ở đó mà bốn món thực dụng dễ dàng tìm, vật thực cũng loại thượng vị là cứng là mềm, y phục cũng có, người thực tự cũng dường, người trú xứ cũng có cho cũng dường, người thuốc trị bệnh có, người cũng dường, và ở đó thì ta tu tập được tiến bộ. Thì như vậy đó là cái trú xứ thích hợp mà trên hai mặt thì vị đó có thể ở tu tập lâu dài. Vì ở trong Phật giáo đó thì Đức Phật này nói, nếu mà nói hiện tại khổ và tương lai lạc ấy, thì có nhiều khi mình hành cái phẩm hành nan mà đắc nan, hoặc là có nhiều người vị đó thì hành vị đắc nan, hành nan đắc vị, hành vị đắc vị, thì cũng tùy, có nghĩa là có nhiều vị đó, có nghĩa là trong cái kiếp luân hồi mình không có tu thiền chỉ nhiều, bây giờ mình tu thiền thì khó. À, nhưng có tu thiền quán nhiều thì bây giờ đắc nó dễ. Nhưng mà có nhiều vị trong cái đời sống luân hồi đó có từng tu thiền chỉ, từng tu thiền quán, bây giờ người đã tu cũng dễ mà đắc cũng dễ, đã từng tu thiền chỉ rồi bây giờ an trú trong sơ thiền tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ lạc trả và định đó, thì rất là dễ dàng tăng lên. Thì cái đó là vị đó là hiện tại, đó là vị đó đã biết được cái quá khứ của mình, đã từng tu thiền chỉ cũng là từng tu thiền quán, mình hành rất là dễ chứng đắc được sơ thiền mà cũng dễ chứng đắc được sơ đạo sơ quán. Còn đối với có nhiều vị đó thì hành rất là vất vả, cái nghĩa là hành tu tập mà hành cái phương pháp để điều phục tâm thì cũng thấy là rất là khó. Nhưng mà những cái vị đó cũng vẫn cố gắng hành, tại vì thường thường cái nghĩa là những cái kiếp luân hồi mình chưa từng tu thiền chỉ thì giờ mình ngồi mình yên tĩnh là cái tâm mình rất là khó yên tĩnh. Rất là khó yên tĩnh, cũng như mình nghe cái câu chuyện của vị Sa Di, đệ tử của vị Sư Bác, vừa nghĩ là hòa thượng của mình, vừa là thầy thế độ của mình, vừa là cậu của mình, nhưng mà cũng vừa nghĩ cái sách y, cái sách vải thì vị tưởng là tạo công nhận, vị này nghĩ minh mông bán sách vải để mua dê, rồi từ bán dê mua bò, từ bán bò cưới vợ, rồi từ cưới vợ có con, rồi từ có con đến dẫn đến thăm Sư Bác, sư cậu của mình. Thì cứ nghĩ mình mong như vậy nên vị này đã lấy cái quạt đánh lên đầu vị trưởng lão. Thì vị trưởng lão với tâm mình biết được tâm vị Sa Di đó mới nói rằng sao con đánh lên đầu vợ ông mà đánh đầu ta vậy. Thì vị này hoảng sợ bỏ chạy. Thì có nhiều vị đó khi mà vào tu đó, những cái chướng ngại đó, những cái pháp mà chướng ngại nó rất là nhiều. Và cũng như mình nghe câu chuyện của ngài Kundathana vậy, ngày đi vào hành phạm hạnh thì lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết, nên những cái người Phật tử họ để bác họ cũng chọc, cái này cũng dường cho trưởng lão, cái này cũng dường cho cô bạn sau lưng trưởng lão, đến nỗi Chư Tăng cũng nói rồi ông Pháp Cô Độc và Đức Vua cũng bao vây cốc vị này để khám xét. Cuối cùng thì tuy là thấy như vậy nhưng mà khi mà lực thì không có thấy người phụ nữ nào hết. Thì cuối cùng câu chuyện này được Đức Phật làm sáng tỏ. Và ngài mới dạy tôn giả Kundathana, ta lặng lời như thể trung tâm nó, niết bàn tự tại bước chân người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Ông phải hành trì như là cái chuông bể vậy đó, đánh không ra tiếng nữa. Thì đừng có phản ứng thuận nghịch đối với Chư Tăng hay là Phật tử có nói gì nói, nhưng mà ghi nhận cái đó là cái nghiệp của mình. Mình truy tìm cái nghiệp của mình thì mình sẽ yên tĩnh mà tu tập và mình sẽ chứng đắc đạo quả. Do lời dạy của Đức Phật thì tôn giả Kundathana hành trì thời gian đắc đạo quả A-la-hán. Thì có nhiều khi mình bị cái ác nghiệp từ kiếp trước, và những ác nghiệp đó nó làm cho mình mang tai tiếng, và cái ác nghiệp đó làm cho mình khổ sở đủ điều, nhưng mà không phải cái ác nghiệp đó nó có thể cản trở đạo quả mình được. Nếu mà mình biết được, mình hãy làm cho mình có chánh niệm tỉnh giác, hoặc là chư tăng có nói, hoặc là thiện tính Phật tử có nói gì mình thì mình cũng yên lặng, y như cái chuông bị bể thì cũng không có còn ta tiếng nữa, thì ta lặng lờ như thể trung tâm thì niết bàn tự tại bất tranh người đó tranh cản chống ngăn được nào. Người đó không có thể nào tranh cản hoặc chống ngăn cái đạo quả của mình được nếu mình yên lặng như cái chuông bể. Thì thành ra nhiều khi á, những cái người Phật tử có nhiều khi mình thấy có nhiều vị tu hành á tương đối cũng rất là khổ sở, nhưng mà những vị đó đắc đạo quả như là tôn giả ngày Lô Sát Cát Sát, hoặc là tôn giả nó là cái gì, những cái vị đó bệnh hoạn rồi cũng ngặt nghèo nhưng mà cũng có thể cũng đắc đạo quả A La. Thì đó cũng tùy cái duyên nghiệp từ kiếp trước của những vị đó mà khi cái cuộc tu hành, cái cuộc vượt luân hồi nó sẽ hiện bài ra những cái nghiệp mà trong vòng vòng luân hồi mình đã từng tạo tác. Bây giờ nó có cơ hội thì nó đổ sanh, mà chính Đức Phật thì chứng minh điều này. Nên thường thường thì nó có nhiều người hành khổ, đắc khổ, nhưng mà hành khổ là hành vị đắc nan, hành nan đắc vị, hành vị đắc vị và hành nan đắc nan. Và là có nhiều vị hiện tại khổ và tương lai lạc, có nhiều người hiện tại khổ, tương lai khổ, có nhiều người hiện tại lạc, tương lai lạc, có nhiều là nhiều hiện tại lạc, tương lai là khổ. Thì cũng tùy những cái điều mà Đức Thế Tôn này thấy được những cái hạnh nghiệp có sai khác, những cái khuynh hướng tu hành có sai khác và cái kết quả có sai khác như vậy. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa sẵn thì con xin trình bày như vậy, không biết có hết cái ý của Thượng Tọa hay không. Nếu mà chưa hết thì con xin Thượng Tọa trình bày thêm, mà con xin kính đảnh lễ với Thượng Tọa, con xin gửi biết về Thượng Tọa sẵn.
Sau khi kinh trên đã được học đọc, bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Từng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin hỏi là đại đức Pháp Từng còn ở trước máy không? Xin được hình đại đức Pháp Từng. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, chúng ta hôm nay bàn về hiện tại và tương lai. Có nhiều người họ nói là mình tu, mình chỉ cần biết cái hiện tại thôi, mình nghĩ về tương lai thì mình hoàn toàn không biết gì về tương lai, sao mình nói được. Như vậy trong này thì Đức Phật này có dạy chúng ta tin rằng, tại vì tất cả những gì chúng ta làm đều có hệ quả, thì như vậy dựa trên quan điểm của một người tu tập, chúng ta có nên cân nhắc về tương lai hay không nên nghĩ về tương lai? Xin được thỉnh đại Pháp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Thầy Giá, còn thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo. Còn kính đảnh lễ Thượng Tọa Thủy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Linh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Thượng Tư Tôn Đức Đan, Thượng Tôn Vinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn cô Đức Thư. Cô Đức Thư báo cho biết và cô Đức Thư nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, riêng chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình tu học á, là phải nói rằng là cái đời sống tu tập nó là một cái chữ dài, không phải một đời một kiếp mà nó xong, mà phải nói là nhiều đời nhiều kiếp. Và do nhiều đời nhiều kiếp mình có tu tập giống như là sự dung bồi phước báo ba la mật của mình cho nó được đầy đủ, và đến khi nào được đầy đủ thì nó được mình sẽ được giải thoát. Đó là điều như vậy. Và khi mà mình hiện tại mà mình tu tập á, có nghĩa là mình tu tập là để hướng vọng đi đến cái sự giải thoát, chứ là mình dẫn ước vọng đến cái sự đi đến sự giải thoát. Thì vì vậy cho nên là hiện tại mà mình có tạo cái thiện nghiệp gì đấy thì ở hiện tại là cái điều mà mình rất cần thiết. Bởi vì ít có ai nói rằng là
đời ít có ai biết rằng đời sau mình sẽ như thế nào. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó không có đời sau, hay hoặc là đời sau nó không diễn ra, hay là nó diễn ra một cách sai lệch, không phải, mà là nó diễn ra, nó có theo cái gì đó, tức là nó phải có cái gọi là hệ quả của nó. Khi chúng ta còn luân hồi thì chắc chắn sẽ còn cái nghiệp báo, rồi nó còn luân hồi, rồi nó có thiện nghiệp, nó có ác nghiệp, điều đó nó còn diễn ra trong đời sống của mình trong tương lai. Cho nên là ở hiện tại thì có người thì tự cho rằng là mình chỉ biết ở hiện tại là được rồi, hiện tại là mình được an vui được rồi, tương lai như thế nào thì thật sự nó chưa biết, chưa có thấy, mình không thể thấy được, cho nên mình không thể tin được. Nhưng mà sự thật ra là nó do cái hệ quả trong đời sống á, mình có tạo nghiệp ác nghiệp. Nhưng là ở hiện tại mà mình cảm thấy như mình được an vui, ví dụ như mình tạo cái điều này điều kia, mình làm được một thiện sự gì đó, mình cảm thấy hiện tại mình được vui vẻ, mình không có bị day dứt, hay là không có bị những điều kia, điều này điều kia làm cho mình phải bị khốn đốn. Khi mà mình ở hiện tại mà mình có được những điều đó thì ở tương lai mình cũng phải nghĩ rằng cái ở tương lai mình vẫn còn ái căn, và thiện nghiệp nó sẽ hỗ trợ cho mình, nó sẽ nâng đỡ, hay là nó sẽ hỗ trợ cho mình. Nếu mình còn chưa được giải thoát thì mình còn luân hồi, khi mà mình còn luân hồi thì mình nhờ thiện nghiệp đó mình được sự an vui. Thật sự ra thì cái tu tập, đời sống tu tập thì mình dẫn hướng đến những cái hiện tại, những cái tương lai. Khi nào mà mình chấm dứt hết tất cả những cái phiền não thì nó tự động là chúng ta không còn luân hồi nữa, thì điều đó là điều mà có thể là chắc hơn, nó sẽ diễn ra. Ví dụ như mình nói mình đang tu tập, mình tu tập rồi ở hiện tại thật sự thì ở trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả là các ngài dạy rằng quá khứ không chu tầm, tương lai không ước vọng, chỉ biết phát hiện tại chính là đây. Thì bắt có hiện tại khi mà một người hành thiền á, tức là mình biết ở hiện tại, không cần phải ước vọng ở quá khứ, cũng không cần phải suy tưởng đến tương lai như thế nào, mà chỉ biết phát hiện tại là trên phương diện mình thực hành thôi. Dạ, nhưng mà một cái đời sống lý tưởng tu tập thì dĩ nhiên mình có cái ước vọng, giống như mình ước vọng sự tu tập để thực hành những cái thiện nghiệp, giống như mình ước vọng đi đến sự giải thoát thì phải có cái ước vọng đó để nó dắt dẫn mình đi. Giống như Đức Phật ngày dạy rằng nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi, thì khi mà mình nguyện vọng, trong cái nguyện vọng mình ước vọng tới điều thiện, hay là ước vọng đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái điều đó nó sẽ đưa mình, hay hoặc là nó hướng mình đến điều đó. Khi mà mình chấm dứt được hết tất cả phiền não thì cái điều đó nó sẽ có được cái sự an lạc ở hiện tại và an lạc ở trong tương lai. Còn khi mà mình chưa có chấm dứt được phiền não, mặc dù ở hiện tại mình còn tạo, mình vẫn đang tu tập, mình vẫn tạo thiện nghiệp, nhưng mà nó chưa chấm dứt được những cái phiền não thì mình còn luân hồi. Mà còn luân hồi thì dĩ nhiên mình có tạo thiện nghiệp thì nó vẫn tốt hơn là cái mà mình không có tạo thiện nghiệp. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là cái hiện tại là mình biết cái hiện tại là ở hiện tại mình thực hành cái pháp gì đưa đến sự an lạc từ nội tâm của mình, hay là phương pháp thiền tập trong đời sống tu hành của mình. Rồi ở trong đời sống lý tưởng tu tập thì dĩ nhiên trong mọi thiện nghiệp mình có tu tạo để mà mình dung bồi cái phước báo ba la mật mình để hướng đến sự giải thoát. Thì nói tương lai ở đây có nghĩa là còn diễn tiếp tục dài dài ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Như chúng tôi đã nói khi đầu là đời sống tu tập của mình không phải chỉ một ngày một kiếp một thời gian ngắn, mà nó phải diễn ra nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ví dụ như một người mà tự nhiên là trong nội tâm của mình là cái ác nghiệp, cái bất pháp bất thiện nó không có nhiều, thì mình biết là cái phước báo ba la mật của mình nó dày, nó gần đầy. Còn nếu như mà mình thấy rằng là cái phiền não ở nội tâm mình còn nhiều dày đầy á, thì mình biết là cái phước báo ba la mật mình chưa có đủ, chưa có dày. Do vậy mình phải nỗ lực tu tập nó còn tốt hơn. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái hướng vọng cho mình á, thì cái điều đó cần phải có, nhưng mà cũng không phải là mình phải nóng dội hay là mình phải làm bằng cách này cách kia. Thật sự ra là như vậy. Cho nên là đời sống mình tu tập thiện nghiệp thì mọi thiện nghiệp vẫn tu tập, vẫn bổ túc, vẫn phải làm để được vun bồi cái phước báo là ba la mật cho được đầy đủ. Ngay cả cái việc mình tu tập thực tập hiện hành thì mình giữ cái tâm của mình, tức là mình biết cái ở hiện tại, biết những cái gì diễn biến ở trong nội tâm của mình, biết những cái gì tâm của mình nó đang có phiền não hay không có phiền não, hay là lắng dịu bớt những cái phiền não, mình cũng biết rõ những điều đó để giúp cho mình có cái sự tiêu dần những cái phiền não, để rồi lần lượt sẽ được dây dặn các độ ba la mật để mình có thể đi đến sự an lạc hay là chấm dứt phiền não hoàn toàn. Đó là sự an lạc giải thoát tuyệt đối. Và đây thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng con là câu hỏi mà thượng tọa giác đản vừa nêu, và chúng tôi cũng xin chia sẻ với cùng với quý vị những ý nghĩ của mình như vậy. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính trình bày pháp thân và kính tôn đức và thưa quý phật tử, với vì chương trình ngày hôm nay đã hết việc, do đó xin được kết thúc ở buổi sinh hoạt hôm nay tại đây. Kính đơn lễ chư tôn đức thương chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thụ lành thai, con đức thu tha mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong nắm lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã quan tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên để yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn áo lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya. Yeah. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Thamma xin phép đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.